Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tongtau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 76. Đi về bờ phía tây sông Jordan.
Giê-xu lại đi trên đường, người quay lưng về phía bắc, đi vòng theo các khúc quanh co của con sông, để tìm người nào đó trở qua sông. Tất cả các người của Ngài đều ở chung quanh Ngài, và họ khơi lại những biến cố của mấy ngày qua trong làng nhỏ của Salomon và trong nhà ông. Theo như tôi hiểu, thì họ đã ở đó cho đến khi các nơi hận thù đã lan tràn tiếng đồn về sự hiện diện của ông thầy. Khi việc đó đã diễn ra, thì họ bỏ đi để căn nhà nhỏ đã được xếp đặt thứ tự lại cho ông già Anania, để ông coi sóc trong sự yên bình của cảnh nghèo, nhưng không còn bi đát nữa.
Chúng ta hy vọng là các tâm hồn giữ được nguyên tình trạng của họ lúc này,
Bartolomeo nói.
Nếu chúng ta đi về về như thầy đã nói, thì chúng ta sẽ giữ được họ luôn luôn sẵn sàng.
Judah Anfrey trả lời.
Ông ta khóc. Ông già tội nghiệp. Ông ta bám vào chúng ta.
Andre nói với vẻ rất xúc động.
Và những lời sau cùng của ông ta làm tôi bằng lòng. Có phải là ông ta đã nói cách khôn ngoan không thầy?
Jacobi Zebedee nói.
Tôi cho là ông đã nói cách thánh thiện.
Thomas kêu lên.
Đúng, và thầy sẽ không quên sự ước ao của ông.
Giê-xu trả lời.
Nhưng một cách chi tiết thì ông ta đã nói gì? Tôi ở xa cùng với Gioan để bảo ba mẹ của Micael nhớ làm điều thầy nói, nhưng tôi không biết gì hết.
Iscariot nói.
Ông ta nói, lạy Chúa, nếu thầy tới làng của con dâu con, thì xin thầy nói với nó là con không giữ lòng giận ghét gì với nó, và con hài lòng vì không còn bị bỏ rơi nữa. Vì như vậy, sự phán xét của Thiên Chúa sẽ bớt nghiêm khắc đối với nó. Hãy bảo nó nuôi con cái trong niềm tin nơi đấng Messiah, để như vậy con sẽ có chúng ở với con trên trời. Và khi con được nghỉ ngơi bình an, con sẽ cầu nguyện cho chúng và phần rỗi của chúng. Và thầy sẽ nói điều đó, thầy sẽ tìm người đàn bà để nói với bà điều đó, vì làm vậy là tốt.
Giê-xu nói,
không một lời khiển trách nào, và cả đến ông ta mừng, vì không còn chết vì đói và bị bỏ rơi nữa. Và nhờ vậy, tội của người đàn bà sẽ được giảm nhẹ. Thật đáng cảm phục.
Jacobi Andre nhận xét.
Nhưng trước mắt Thiên Chúa, có thực sự tội của cô con dâu được giảm nhẹ không? Điều đó cần phải biết.
Judah Andre nói. Các ý kiến trái ngược nhau. Matthew trình với Chúa.
Thầy xét thế nào? Các sự sẽ vẫn như trước, hay là chúng sẽ thay đổi?
Chúng sẽ thay đổi.
Anh thấy là tôi có lý.
Thomas nói cách chiến thắng, nhưng Giê-xu làm hiệu để cho người nói, và người nói.
Nó thay đổi đối với ông già, nó sẽ thay đổi ở trên trời cũng như ở dưới đất cho sự khoan dung dịu dàng của ông. Còn đối với người đàn bà, nó không thay đổi. Tội của bà ta luôn luôn kêu lên trước mắt Thiên Chúa. Chỉ có sự hoán cải mới có thể thay đổi sự phán xét nghiêm ngặt. Và thầy sẽ nói với bà ta.
Bà ta ở đâu?
Ở Masada, gần bên các anh em bà.
Và thầy muốn tới tận đó?
Những nơi này cũng cần được nghe giảng tin mừng.
Còn ở Keriot?
Chúng ta sẽ đi từ Masada trở lên Keriot, và chúng ta sẽ đi Jutta, Hebron, Bethsua, Bethel, để rồi lại ở Jerusalem vào lễ ngũ tuần.
Masada là nơi thuộc quyền của Herode.
Quan trọng gì? đó là một pháo đài, nhưng ông ta không ở đó. Và dù là ông ta ở đó đi nữa, sự hiện diện của một người không thể ngăn cản thầy là vị cứu tinh.
Nhưng chúng ta sẽ qua sông ở chỗ nào?
Gần Gangala, từ đó chúng ta sẽ đi vòng quanh miền núi, đêm sẽ mát và tuần trăng mới tháng giáp sẽ sáng trên bầu trời quang đãng.
Nếu chúng ta đi qua các miền đó, tại sao không đến ngọn núi nơi thầy đã ăn chay? Thật chính đáng là mọi người đều được biết rõ nơi đó.
Matthew nói,
chúng ta cũng sẽ tới đó, nhưng kìa, có một cái đò, hãy điều đình lộ phí để ta có thể sang bên kia.
Chương 77. Tại Gangala.
Tôi không biết bây giờ Gangala thế nào, nhưng lúc Giê-xu vào đó thì nó là một thành phố thông thường của Palestine, khá đông dân. Ở trên ngọn đồi không cao lắm, được bao phủ hầu hết bởi các vườn nho và ô liu. Nhưng ở đây mặt trời mạnh tới nỗi lúa mì cũng có chỗ được gieo cách tình cờ dưới vòm cây giữa các hàng nho, và chúng chín dưới tàn lá tre bởi vì chúng được nướng bởi mặt trời đã như gần gũi với sa mạc. Bụi cát ồn ào dơ bẩn lộn xộn của ngày họp chợ, và giống như một định mệnh không thể tránh được, các luật sĩ và pharisee quen thuộc, hăng hái và không bị khuất phục với những cử chỉ mạnh mẽ, bàn cãi về giáo lý trong những góc tốt nhất của công trường. Họ làm như không nhìn thấy Giê-xu hoặc không biết người. Giê-xu đi thẳng tới dùng bữa ăn của người tại một công trường thứ hai, hầu như ở ngoại biên, hoàn toàn được che mát bởi cành của nhiều thứ cây. Tôi có cảm tưởng đây là một phần của ngọn núi mới được biến thành nơi cư ngụ, và nó còn giữ được những kỷ niệm về tình trạng thiên nhiên của nó. Người đầu tiên lại gần Giê-xu đang lúc người ăn bánh, và Ô-liu là một người đàn ông rách rưới. Ông ta xin một tí bánh. Giê-xu đưa cho ông ta bánh của người với tất cả những trái ô liu người có trong tay.
Con thấy, chúng con không có tiền, thầy biết đó. Chúng ta đã để lại cho Anania tất cả.
Phêrô nhận xét.
Không quan trọng, thầy không đói, chỉ khát thôi.
Người ăn mày nói.
Ở đằng sau chỗ này có một cái giếng, nhưng sao ông lại cho tôi tất cả? Ông có thể cho tôi một nửa bánh của ông, nếu ông không ghê tởm lấy lại.
Ăn đi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng để ông không nghĩ là tôi ghê tởm, ông hãy đưa lại cho tôi một miếng bẻ ra bằng chính tay ông. Tôi sẽ ăn nó để làm bạn với ông.
Trên khuôn mặt buồn và tối của người đàn ông sáng lên một nụ cười ngạc nhiên, và ông ta nói.
Ồ, đây là lần đầu tiên từ khi tôi là thằng Okla khốn nạn, có một người nói với tôi là họ muốn làm bạn với tôi.
Rồi ông đưa một mẩu bánh cho Giê-xu và hỏi.
Ông là ai? Ông tên gì?
Tôi là Giê-xu Nazareth, Rabbi xứ Galilea.
À, tôi đã nghe người ta nói về ông. Nhưng ông không phải Đức Messiah sao?
Tôi là đấng đó.
Và ông, Messiah, ông quá tốt với người ăn mày. Ông thái thú bảo các đệ tớ của ông đánh chúng tôi nếu ông ta nhìn thấy chúng tôi trên đường.
Tôi là vị cứu tinh, tôi không đánh, tôi yêu thương.
Người đàn ông nhìn người đăm đăm, rồi ông bắt đầu khóc thút thít.
Tại sao ông khóc?
Bởi vì con muốn được cứu. Chúa ơi, ngài không khác nữa sao? Con có thể dẫn ngài ra giếng, và con sẽ nói.
Giê-xu hiểu là người đàn ông muốn thú nhận điều gì. Người liền đứng dậy và nói,
đi.
Con cũng đi.
Phê-rô nói cách hăng hái.
Không, thầy sẽ trở lại ngay. Lát nữa, phải kính trọng kẻ sám hối.
Người đi với người đàn ông ra phía sau một căn nhà, mà từ đó thấy miền quê trải ra.
Ở đó có một cái giếng, ngài hãy uống, rồi xin nghe con nói.
Con ơi, không, trước hết con hãy chút nỗi khổ của con vào cho thầy, rồi sau đó thầy sẽ uống, và có thể thầy sẽ có một thứ nước êm dịu hơn cho cái khát của thầy, hơn là nước của đất.
Thứ nước nào thầy?
Sự thống hối của con. Chúng ta hãy lại dưới những cây kia, ở chỗ này mấy người đàn bà quan sát chúng ta. Đi.
Rồi người để tay trên vai ông và đẩy ông lại chỗ một đám ô liu.
Làm sao thầy biết là con có tội và con sám hối?
Ôi, nhưng hãy nói đi và đừng sợ thầy.
Lạy Chúa, chúng con là 7 anh em cùng một cha, nhưng con là con của người đàn bà mà cha con đã cưới sau khi ông bị quá. 6 người kia ghét con, cha con khi gần chết đã để lại cho tất cả chúng con phần đều nhau. Nhưng sau khi ông chết, 6 người kia đã bỏ lời thề và chiếm lấy hết phần gia tài của con. Họ đuổi mẹ con và con đi với những lời kết án đê hèn. Bà đã chết khi con được 16 tuổi, và bà chết vì thiếu thốn. Từ lúc đó, con không còn ai để yêu con.
Và ông ta khóc thảm thiết. Sau đó ông bình tĩnh lại để tiếp tục.
6 người giàu có, sung sướng và thịnh vượng cũng là nhờ vào của cải của cả con nữa. Trong khi con hầu chết vì đói, vì con mắc bệnh do phải giúp đỡ mẹ con quá kiệt lực. Nhưng Thiên Chúa đã phạt họ. Người nọ sau người kia, con đã nguyền rủa và thù ghét họ biết bao. Tới nỗi họ trở thành nạn nhân của bồ ngại. Chắc chắn là con đã làm điều xấu. Con biết và con đã biết. Nhưng làm sao con có thể không ghét và không nguyền rủa họ? Người sau cùng, mà trong thực tế là người thứ ba, xét về tuổi tác, anh ta chống lại được với mọi nguyền rủa, cả đến anh ta thịnh vượng nhờ của cải của 5 người kia. Anh ta thừa hưởng gia tài kết hợp pháp của 3 người em, anh ta chết chưa vợ. Anh ta cưới bà vợ quá của người thứ nhất, chết không có con. Anh ta gian lận bằng những món mượn và các mưu kế để chiếm một phần lớn những thừa kế của người thứ hai để lại cho vợ quá và con mồ côi. Khi anh ta gặp con tình cờ ở ngoài chợ, lúc con làm đầy tớ cho một người giàu để bán thực phẩm, anh ta đã chửi rủa con và đánh con. Một buổi chiều, con gặp anh ta có một mình, con cũng một mình. Anh ta hơi say rượu, còn con say vì những kỷ niệm và thù ghét. Mẹ con đã chết 10 năm rồi. Anh ta chửi con và rủa cả người chết. Anh ta gọi mẹ con là loài chó dơ bẩn, và anh ta gọi con là con của loài linh cẩu. Lạy Chúa, nếu anh ta đừng động đến mẹ con, thì con có thể chịu đựng. Nhưng anh ta rủa xả bà, con nắm lấy cổ áo anh, chúng con đánh lộn, con chỉ muốn đánh anh ta. Nhưng anh ta trượt té xuống đất dốc và đầy cỏ trơn. Ở bên dưới là một khe suối. Anh ta lăn và vì say rượu, anh ta té xuống dưới từ bao nhiêu năm rồi. Người ta vẫn tìm anh ta. Nhưng anh ta bị vùi lấp bởi đá và cát của một con suối từ Liban chảy xuống. Còn lúc đó con không trở lại nhà ông chủ nữa, còn anh ta thì không trở lại Cesare Paneade nữa. Con ra đi không bình an. À, sự nguyền rủa của Cain, sợ sống và sợ chết. Con mắc bệnh. Rồi con nghe nói về thầy, nhưng con sợ. Người ta nói, thầy nhìn thấy trong tim người ta. Và các rabbi của Israel, họ rất độc ác. Họ không biết thương. Thầy, rabbi của mọi rabbi, thầy cũng là sự sợ hãi cho con. Nên con chạy trốn thầy. nhưng con muốn được tha thứ.
Và ông ta khóc, cúi gằm xuống đất. Giê-xu nhìn ông ta và lẩm bẩm:
Và hãy để trên thầy cái tội này nữa. Con ơi, hãy nghe đây. Thầy là tình thương chứ không phải sự sợ hãi. Thầy đã đến cũng vì con nữa. Đừng xấu hổ với thầy, thầy là đấng cứu thế. Con muốn được tha thứ, về cái gì?
Về tội ác của con. Thầy còn hỏi vậy nữa, con đã giết anh con.
Con đã nói, con chỉ muốn đánh anh, bởi vì lúc đó con bị xúc phạm và con nổi giận. Nhưng khi con ghét và nguyền rủa, không phải một mà là 6 người anh, và lúc đó con không bị xúc phạm và không nổi giận. Con đã làm như vậy một cách tự nhiên như con thở. Sự thù ghét và nguyền rủa, nỗi vui thấy họ bị phạt, đã là bánh tinh thần của con phải không?
Lạy Chúa, vâng. Trong 10 năm trời, đó là bánh của con.
Vậy trong thực tế, cái tội nặng nhất con đã phạm từ lúc con bắt đầu ghét và nguyền rủa, con đã 6 lần là kẻ sát nhân của các anh con.
Nhưng lạy Chúa, họ đã hủy hoại con và ghét con, và mẹ con chết vì đói.
Con muốn nói là con có lý do để báo thù.
Vâng, con muốn nói vậy.
Con không có lý, đã có Thiên Chúa để phạt. Con phải yêu để Thiên Chúa chúc phúc cho con ở dưới đất cũng như trên trời.
Vậy người sẽ không bao giờ chúc phúc cho con?
Sự sám hối mang lại sự chúc phúc, nhưng con đã gây ra cho mình biết bao lo âu và đau đớn. Sự thù ghét đã làm khổ con rất nhiều hơn các anh con.
Đúng vậy, một sự sợ hãi đã kéo dài 26 năm. Ôi, xin tha cho con nhân danh Chúa. Thầy thấy rằng con đau khổ vì tội con. Con không xin gì cho đời sống con. Con hành khất và bệnh hoạn, nhưng con muốn vẫn vậy để chịu đựng và đền tội. Nhưng xin ban cho con sự bình an của Thiên Chúa. Con chịu đựng, đói khát, gom tiền để mua của lễ hy sinh, dâng vào đền thờ. Nhưng con không thể nói ra tội ác của con. Con không biết của lễ của con có được nhận không?
Không hề, dù là mỗi ngày con dâng một của lễ. Ích lợi gì khi người ta nói dối khi dâng của lễ? Đó là một nghi thức dị đoan và vô ích đối với kẻ không thành thực thú nhận tội lỗi trước khi dâng của lễ. Một tội nữa thêm vào số tội, vậy nó còn tệ hơn là vô ích. Một của lễ phạm thánh. Con đã nói gì với thầy cả?
Con nói, con đã phạm tội vì không biết nên làm những điều Chúa cấm, và con muốn đền tội. Con nghĩ con biết con đã phạm tội thế nào, và Thiên Chúa biết. Nhưng đối với loài người thì con không thể nói rõ ràng. Thiên Chúa thấy tất cả. Người biết rằng con nghĩ tới tội con.
Những ẩn ý là những lối thoát bất xứng, đấng tối cao ghét nó. Khi người ta phạm tội, người ta phải đền tội. Đừng làm như vậy nữa.
Lạy Chúa, không. Nhưng con được tha thứ không? Hay con phải đi thú hết để trả sự sống mà con đã lấy đi bằng chính mạng sống con? Con chỉ cần được chết với sự tha thứ của Thiên Chúa.
Hãy sống để đền tội. Con không thể trả lại người chồng cho bà quá và người cha cho các đứa con. Trước khi giết người, trước khi để cho sự thù ghét chế ngự, phải suy nghĩ. Nhưng hãy đứng dậy và bước đi trên con đường mới. Trong khi đi, con sẽ gặp các môn đệ của thầy. Nếu con đi từ Tekua tới Bethlehem và bên ngoài đó về phía Hebron, chắc chắn con sẽ gặp họ luẩn quẩn ở các núi miền Judea. Hãy nói với họ là Giê-xu sai con tới và nói là trước lễ ngũ tuần, người sẽ đi Jerusalem qua lối Bethsua và Bethel. Hãy hỏi tên Eli, Giuse, Levi, Matthia, Joan, Benjamin, Daniel, Isaac. Con có nhớ những tên này không? Hãy nói đặc biệt với họ. Bây giờ chúng ta đi.
Và thầy không uống nước?
Thầy đã uống nước mắt của con, một linh hồn trở về với Thiên Chúa. Không có gì khích lệ thầy hơn.
Vậy là con được tha thứ. Thầy nói là linh hồn trở về với Thiên Chúa.
Ừ, con đã được tha thứ. Đừng bao giờ giận ghét nữa.
Người đàn ông lại cúi xuống, vì ông đã đứng thẳng lên, và ông hôn chân Giê-xu. Họ trở lại với các tông đồ, và họ thấy các vị đang tranh luận với các luật sĩ.
Kìa, thầy, người có thể trả lời cho các ông, và nói với các ông rằng các ông có tội.
có chuyện gì vậy?
Giê-xu hỏi, sau khi lời chào của người nói ra không được trả lời.
Thưa Thầy, họ làm chúng con bực mình vì những câu hỏi và chế nhạo của họ.
Chịu đựng những buồn bực là việc của tình thương.
Nhưng chúng xúc phạm đến Thầy, chúng đặt Thầy làm đối tượng để chế giễu và họ làm người ta ngập ngừng. Thầy thấy không, chúng con đã thành công tụ họp người ta, bây giờ còn lại gì? 2-3 người đàn bà.
Ồ không, các ông vẫn còn một người, một ông đầy cáu ghét. Như vậy cũng là quá nhiều cho các ông rồi. Chỉ có điều, ôi Thầy ơi, Thầy không thấy là mình quá bị ô nhiễm rồi sao? Thầy luôn luôn nói là Thầy ghê tởm sự dơ bẩn mà.
Một tên luật sĩ trẻ chế nhạo khi chỉ vào người ăn mày ở bên cạnh Giê-xu.
Ông ta không dơ. Không có sự dơ bẩn nào làm tôi ghê tởm. Ông ta là kẻ tội nghiệp. Kẻ tội nghiệp không làm tôi ghê tởm. Sự khốn nạn của ông ta chỉ cần mở tâm hồn ra cho các tình thương huynh đệ. Tôi chỉ ghê tởm những khốn nạn tinh thần, những con tim hôi thối, những linh hồn rách rưới, những thần trí phủ đầy vết thương.
Và Thầy biết ông ta có như vậy không?
Tôi biết ông ta tin và hy vọng vào Thiên Chúa và vào lòng thương xót của người, vì bây giờ ông ta đã biết người.
Biết? Người ở đâu? Hãy nói để chúng tôi cũng có thể tới đó để coi mặt người. Vị Thiên Chúa kinh khủng mà Mô-xe không dám nhìn, chắc chắn phải có khuôn mặt kinh khủng, dù là trong tình thương của người. Mặc dù sau bao thế kỷ, sự nghiêm khắc của người đã dịu lại.
Tên luật sĩ trẻ đối đáp, và anh ta cười với cách cười còn phủ nhận hơn là một phàm thường.
Ta, người đang nói với anh, ta là tình thương của Thiên Chúa.
Giê-xu kêu lên, và người đứng thẳng, cử chỉ và cái nhìn của người mạnh mẽ, lóe sáng. Nhưng tôi không hiểu sao tên kia không sợ. Mặc dù anh ta không trốn đi, nhưng anh ta không biết tiếp tục sự châm biếm của anh ta nữa. Anh ta nín lặng, một tên khác thay thế.
Ôi, quá nhiều lời vô ích. Chúng tôi chỉ muốn tin, chúng tôi không xin gì hơn. Nhưng để có thể tin thì phải có bằng cớ. Thưa Thầy, Thầy biết Gia-ga-la là gì đối với chúng ta không?
Và anh cho tôi là thằng ngu.
Giê-xu nói, và bằng giọng của người đọc thánh tình, nhẫn nha và hơi kéo dài, người tiếp tục.
Và Giô-suê thức dậy trước hừng đông, nhổ trại, ông và tất cả con cái Israel đi từ Sê-tim tới sông Giô-đan. Họ dừng lại đó 3 ngày, sau 3 ngày các người có nhiệm vụ loan tin đã đi vòng khắp trại và kêu, khi anh em thấy hòm bia của Chúa là Thiên Chúa anh em, do các thầy cả dòng Lê-vi mang đi, thì anh em cũng đi theo các ngài. Nhưng giữa anh em và hòm bia phải luôn luôn giữ một khoảng cách vài ngàn cánh tay, để anh em có thể nhìn từ xa và phân biệt được con đường anh em phải đi. Nhưng đừng vượt quá khoảng đó, và...
Đủ rồi, đủ rồi. Bài học thì ông biết. Vậy để tin, chúng tôi cũng muốn nơi ông một phép lạ tương tự. Tại đền thờ... Vào dịp lễ vừa qua, người ta đã lập đi lập lại cái tin do một người chèo đò ngang mang tới, là ông đã làm ngừng lại dòng sông ngập lụt. Vậy nếu vì một người nào đó mà ông làm đến thế, thì với chúng tôi là những kẻ hơn một người thường biết bao. Ông hãy làm một phép lạ đi, xuống sông và băng qua đó, cùng với các người của ông, mà chân vẫn khô ráo, giống như Môi-se đã làm ở Biển Đỏ, và Giô-se làm ở Ga-ga-la. Nào, các trò trù ếm chỉ dùng đối với những kẻ ngu dốt, còn chúng tôi không bị lôi kéo bởi các phép chiêu hồn, mặc dù ông... Người ta biết là ông biết các bí mật của dân Ai Cập và các công thức thần thông.
Tôi đâu có cần những thứ đó.
Vậy chúng ta đi xuống sông và chúng tôi sẽ tin ở ông.
Có lời chép đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi.
Ông đâu phải Thiên Chúa. Ông là một thằng điên tội nghiệp. Ông là kẻ chỉ làm ồn ào nơi đám đông ngu dốt. Đối với họ thì dễ, bởi vì ông có Beelzebub ở với ông. Nhưng đối với chúng ta là những kẻ biết các dấu hiệu phù thủy, ông còn ở bên dưới số 0 nữa.
Một luật sĩ nói với giọng gay hấn.
Đừng xúc phạm tới ông ta. Hãy xin ông ta làm vui lòng chúng ta. Mày đối xử với ông như vậy, ông sẽ bị mất giá trị và mất sức mạnh của ông. Nào, Rabbi Nazareth, hãy cho chúng tôi một bằng chứng, và chúng tôi sẽ tôn thờ ông.
Một luật sĩ già, quỷ quyệt như một con rắn, nói. Ông ta còn hận thù trong sự nịnh hót quanh co của ông, hơn là những người khác trong những công bố hung bạo của họ. Giê-xu nhìn ông ta, rồi người quay về phía tây nam và mở cánh tay ra, chưa về phía trước. Người nói,
đằng kia là sa mạc Giu-đa, và ở đó thần dữ đã bảo tôi thử thách Chúa là Thiên Chúa tôi. Tôi đã trả lời, cút đi Satan, có lời chép rằng Thiên Chúa phải được thờ lạy, chứ không được thử thách, và để theo người thì phải vượt lên bên trên nhục huyết. Đó là điều tôi cũng nói với các ông.
Chính chúng ta là người ông gọi là Satan. Chúng ta, khốn khiếp.
Và giống như đám vô lợi, chứ không phải là các tiến sĩ luật, chúng cầm những cục đá rải rác đó đây để ném người và la hét.
Cút đi, cút đi, mày đáng nguyền rủa đời đời.
Giê-xu nhìn chúng không sợ hãi, người làm tê liệt cử chỉ phạm thánh của chúng, rồi người cầm áo khoác và nói,
chúng ta đi, ông này hãy đi đằng trước thầy.
Và người trở lại cái giếng và đi vào vườn ô liu, nơi người đàn ông thú tội bị đè nặng. Người cúi đầu, trong khi hai giọt nước mắt mà người không thể cầm lại lăn từ chân mi xuống khuôn mặt xanh xao. Họ đi tới một con đường. Giê-xu dừng lại và nói với người ăn mày.
Thầy không thể cho con tiền, thầy không có. Thầy chúc lành cho con. Chào con, hãy làm điều thầy đã bảo con.
Họ chia tay. Các tông đồ buồn khổ. Họ không nói gì. Họ nhìn nhau dưới chân. Giê-xu phá sự yên lặng bằng cách tiếp tục cái giọng đọc thánh kinh bị gián đoạn bởi các luật sĩ.
Và Chúa nói với Giô-suê, hãy lấy 12 người, mỗi chi tộc một người, và bảo họ lấy ở giữa lòng sông, tại nơi các thầy cả đã đứng lại, 12 tảng đá rất cứng mà các ông sẽ dựng tại nơi cắm trại, nơi mà các ông đã dựng lều đêm hôm đó. Và Giô-suê sau khi đã gọi lại với ông 12 người được chọn trong con cái Israel, mỗi chi họ một người, ông nói với họ, hãy đi trước hòm bia của Chúa là Thiên Chúa anh em, tới giữa dòng sông. Hãy lượm rồi mang trên vai mỗi người một tảng đá, theo số con cái Israel, để xây một đài kỷ niệm ở giữa anh em. Trong tương lai, nếu con cháu anh em có hỏi, những tảng đá này có ý nghĩa gì, anh em sẽ trả lời chúng, nước sông Giô-đan đã biến đi trước hòm bia của Chúa khi người đi qua, và những tảng đá này được đặt như một đài kỷ niệm đời đời của con cháu Israel.
Giê-xu ngẩng đầu lên, quay cái nhìn về phía 12 vị đang nhìn người. Người nói bằng giọng khác, tiếng nói thường của người vào những lúc buồn nhất.
Hòm bia đã đi vào lòng sông, và đây không phải là nước, mà là trời đã mở ra vì kính trọng ngôi lời đã ở đó, để thánh hóa chúng, và làm cho chúng nên thánh hơn. Điều mà nước đã không làm khi hòm bia dừng lại giữa lòng sông. Và ngôi lời đã chọn 12 tảng đá rất cứng, vì chúng phải tồn tại cho tới tận thế. Chúng phải là nền móng cho ngôi đền thờ mới và của Jerusalem vĩnh cửu. 12. Các con hãy nhớ lấy điều đó. Con số phải là vậy. Rồi người lại chọn 12 khác để làm các chứng nhân bậc hai, các môn đệ đầu tiên, các môn đệ mục đồng, rồi tới người cùi Abel, người tàn tật Samuel, những người đầu tiên được chữa lành, và biết ơn, cũng rất cứng, vì chúng phải chịu đựng những tàn nhẫn của Israel ghét Thiên Chúa, ghét Thiên Chúa.
Giê-xu có giọng nói tan nát, mệt mỏi, hầu như kiệt lực khi người khóc trên sự cứng lòng của của Israel. Người tiếp:
trong lòng sông, thời gian và con người đã làm tản mát các tảng đá kỷ niệm. Trên mặt đất, sự thù ghét phân tán nhóm 12 của thầy. Tại bờ sông, thời gian và con người đã phá hủy bàn thờ kỷ niệm. Những tảng đá thứ nhất và thứ hai, sau khi đã sử dụng vào mọi nhu cầu, bởi lẽ sự thù ghét của ma quỷ không phải chỉ ở trong hỏa ngục mà cả ở trong con người nữa, sẽ không nhận ra được nữa. Trong số đó, có cả những tảng sẽ dùng để giết người, và ai có thể nói với thầy là những tảng đá nổi dậy chống lại thầy không có vẻ sáng của những tảng đá rất cứng mà Giô-suê đã chọn. Rất cứng, các kẻ thù, ôi, rất cứng. Ngay cả ở giữa những người của thầy cũng có những kẻ tự làm lề đường cho ma quỷ đạp lên thầy và làm những viên đá để đánh thầy, và họ sẽ không còn là những tảng đá được chọn nữa mà là những Satan. Ôi Jacobê anh thầy ơi, Israel rất cay nghiệt với Chúa của nó.
Và một điều không bao giờ thấy, Giê-xu bị đè nặng bởi một nản lòng nào đó, tôi không biết. Nó trấn ác người, đến nỗi người gục trên vai Jacobê anh phê, ôm lấy ông mà khóc.
Tầng mây, ta khát muôn người làm chứng nhân. tiến bước không ngại ngần dấn thân, muôn đời niềm tin vững
truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.